phần 5, vất lờ tất cả bơi đi mà sống. Chúng ta sẽ mở đầu phần 5 bằng nội dung 19, tránh xa đội quân bình nước. Đội quân này rất vui vẻ, nhưng sớm muộn thì họ cũng sẽ xen vào việc của bạn thôi. Trở lại thời tôi mới lơ ngơ vào làm việc cho một công ty quảng cáo lớn. Tôi rất khó chịu khi đội quân bình nước cứ kêu ca suốt ngày. Đội quân bình nước là khái niệm của tôi dùng để gọi những kẻ thời đó vẫn được phép tồn tại trong ngành. Đã nhiều năm sau khi bước qua thời kỳ sung sức của mình, cả lũ nhân viên sáng tạo hạng 2 vẫn bị giám đốc sáng tạo vắt kiệt đến tận giọt nước cuối cùng. Và đến khi không còn gì nữa thì vứt bỏ không thương tiếc. Suốt ngày lượn lờ tới chỗ cái bình nước nóng lạnh và say xỉn khi đi ăn trưa về đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Làm đêm và tăng ca vào cuối tuần tuy nhàm chán nhưng lại có tiền. Vắt, vắt, vắt. Tôi nhớ có những tuần người ta có thể dễ dàng bỏ ra nửa tiếng đồng hồ mỗi ngày để nghe Tết ca cẩm. Trước đây phòng làm việc của Tết có cửa sổ, nhưng bây giờ chỉ còn là một ô lập phương mà thôi. Kể từ sau cuộc gặp kinh hoàng với khách hàng X, ngày nào anh cũng ghé qua ô của tôi ít nhất một lần và bắt đầu ca cẩm. Ca cẩm, ca cẩm, và ca cẩm về bất cứ chuyện gì. George, cậu bé vàng, là nhà văn vớ vẩn và rỗm đời ra sao? Hoặc họ đã mua mẫu quảng cáo của tiểu thư quần lót khiêu gợi chứ không mua của anh như thế nào. Mặc dù mẫu của tớ tốt nhất phòng và bất cứ thằng khốn nào ở đó cũng đều biết. Như tôi đã nói, bất cứ chuyện gì, những câu chuyện như thế cứ kéo dài đến vô tận, buồn buồn bán bán. Rõ khổ, Tết ạ, tớ rất quý cậu rất tuyệt vời, nhưng cậu ngậm miệng lại giùm tớ cái. Giờ đây nhìn lại, tấm gương của Tết đã dạy cho tôi một bài học sâu sắc. Hồi đó tôi vẫn còn quá trẻ và ngây thơ nên chưa học được gì cả. Rằng có thể văn phòng của bạn sẽ tràn ngập các giải thưởng quảng cáo hiện hữu, giải thưởng Clio và One Show, những giải thưởng hoành tráng của ngành, nhưng có thể sự nghiệp của bạn vẫn chìm sâu dưới hố bùn. Chú thích: Clio và One Show, hai giải thưởng thường niên của Mỹ nhằm tôn vinh các tác phẩm sáng tạo trong thiết kế và quảng cáo. Đừng hiểu sai ý tôi, sự nghiệp của tôi ở đấy thật sự là một thảm họa. Đây không phải là trường hợp một người A chế giễu nhóm B, mà là một người nhóm C chế giễu nhóm B. Tôi đang ăn trưa với John, một cộng sự sắp xỉ tôi. Chúng tôi vào công ty cùng một thời điểm. Bữa trưa của chúng tôi là đồ ăn Thái rẻ tiền và trông đẹp mắt ở quán ăn ngay dưới chân công ty. Tôi nói, tớ phải nghỉ việc thôi. John nói, tớ nghĩ cậu thích công việc ở đây cơ mà. Tôi đáp, tớ thích, nhưng lý do duy nhất họ muốn giữ tớ ở đây là vì tớ vẫn còn trẻ và chấp nhận lương thấp. Nhưng khi một trong hai yếu tố đó không còn nữa, thì tớ chỉ là đồ bị thịt mà thôi. Giống như Ted. John nói, ừ, cậu ta và phần còn lại của đội quân bình nước. John bật cười, đám bình nước. Vậy là chúng tôi được dịp cười đám đồng nghiệp già tội nghiệp, đen đuổi ở công ty. Thành thực mà nói, chúng tôi chẳng đồng cảm đến thế. Có thể đời họ không ra gì, nhưng ngày xưa họ cũng đã từng có những giây phút vinh quang. Họ đã từng giành được nhiều giải thưởng, từng bay tới quần đảo Bahamas để quay chương trình quảng cáo giấy vệ sinh với các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng, vân vân. Không giống như đám trẻ chúng tôi, John và tôi chỉ mới ra trường được vài năm và vẫn chưa tạo được dấu ấn trên lĩnh vực mình vừa đặt chân vào. Dù chúng tôi không kém đam mê và hy vọng so với bất cứ ai đang hiện hữu trên đời. Thỉnh thoảng, chúng tôi bán được vài quảng cáo trên báo, một số tạp chí, nhưng truyền hình là thứ nằm ngoài tầm với. Cho đến nay, công ty chúng tôi đầu quân vẫn chưa tạo điều kiện cho chúng tôi tỏa sáng. Đấy là lỗi của chúng tôi hay lỗi của họ? Có thể mỗi bên có một phần lỗi, nhưng lúc đó chỉ toàn lỗi của họ, khỉ thật. Tất nhiên, mọi việc đều là lỗi của họ, khỉ thật, khi bạn 24 tuổi. Chừng một năm sau thì tôi nghỉ việc. John tiếp tục ở lại công ty vì lý do nào đó, vài năm sau cưới vợ và nhanh chóng có con. Bỗng nhiên phải gánh vác cả gia đình, anh không thể để người ta đuổi việc mình được. Tay giám đốc sáng tạo biết điều này và bắt đầu gây sức ép. John này, anh không ngại phải làm việc vào cuối tuần đấy chứ? Tốt, tôi biết là anh không ngại mà. Chúng ta ai nấy đều biết cả nhóm phụ trông cậy vào tài xoay sở của anh thế nào trong giai đoạn cam go này mà. Đấy là lý do vì sao chúng tôi đánh giá cao anh như vậy, John, phải không nào? Lần cuối cùng tôi nhìn thấy John là khi anh đang làm việc ở cái công ty nhỏ bé kinh khủng này với thu nhập chỉ bằng một phần mức lương cũ của anh. Hóa ra công ty lớn đã tống cổ anh ra đường sau khi đứa con thứ hai của anh ra đời được một tuần. Chúng tôi lại ăn trưa cùng nhau trong nhà hàng Thái đó vì tình bạn ngày nào. Chúng tôi rất vui vẻ, nói đủ thứ chuyện nghệ thuật thường ngày như trước đây. Cuộc trò chuyện rất thú vị, chỉ bị phá hỏng bởi duy nhất một điều. Khi tôi nhìn John, từ bình nước không ngừng nhảy vào đầu tôi, như một vị khách không mời. 20, hát bằng giọng của chính mình. Picasso là một tay tô màu khủng khiếp. Turner không thể nào vẽ người cho ra hồn người được. Kỹ thuật phác họa đối xứng của Saint-Saëns phát khiếp lên được. Ilott làm việc như một tay viên chức. Henry Miller là nhà văn thất thường đến bừa bãi. Bob Dylan hát như bột rỗng hoặc chơi guitar như bật bông. Nhưng điều đó không ngăn được họ, đúng không nào? Vì vậy, tôi nghĩ rằng câu hỏi tiếp theo sẽ là tại sao lại không? Tôi không biết tại sao lại có. Chẳng có ai thạo hết mọi nghề được cả. Các họa sĩ có thực tài, những doanh nhân thực sự thành công, đều tìm cách phá vỡ những hạn chế của bản thân, hướng lợi thế vào những điểm yếu của mình. Turner vẽ người không đẹp, vì vậy ông không còn cách nào khác ngoài nâng cao chất lượng dòng tranh phong cảnh vốn đã không gì sánh được. Nếu Bob Dylan có thêm chút tài nghệ kỹ thuật, chắc hẳn ông đã không cảm thấy cần phải đưa nhiều sức mạnh và âm hưởng vào ca từ của mình đến vậy. Đừng đổ lỗi, hãy ngậm miệng lại và bắt tay vào việc, thời gian không chờ đợi ai cả. Kho sách nói.com.vn xin giới thiệu đến các bạn nội dung thứ 21, chọn phương tiện nào không quan trọng. Lợi thế lớn nhất của mỗi phương tiện cũng chính là điểm yếu chết người của nó. Mỗi loại phương tiện là một chuỗi các thỏa hiệp cơ bản. Không cái nào cao hơn cái nào, một bức tranh nào có làm được gì nhiều, nó chỉ hiện diện trên tường mà thôi. Đấy là điểm mạnh nhất và cũng là điểm yếu nhất của nó. Phim là sự kết hợp giữa âm thanh, chuyển động, nghệ thuật nhiếp ảnh, âm nhạc và diễn xuất. Đấy là điểm mạnh nhất, cũng là điểm yếu nhất của nó. Văn chương chỉ sử dụng từ ngữ và sắp xếp chúng theo dạng tuyến tính để chuyển tải quan điểm. Đấy là điểm mạnh nhất và cũng là điểm yếu nhất của nó. Hồi đại học, tôi theo chuyên ngành tiếng Anh. Tôi chẳng thích thú gì với việc dạy học, viết lách hay môi trường đại học. Chẳng qua bộ môn này có thể giúp tôi đạt được điểm cao. Hơn nữa tôi thích đọc sách và viết báo, vì vậy nó cũng có ích cho tôi. Hầu hết bạn bè tôi đều là dân khoa học xã hội, nhưng cũng chỉ chung nhau được ở mỗi điểm đấy. Chẳng bao giờ chúng tôi thực sự lên lớp cùng nhau. Đúng thế, chúng tôi chỉ gặp nhau vào buổi tối và cuối tuần, nhưng tôi chẳng hòa nhập lắm với các bạn trong lớp. Vì vậy thật sửng sốt khi tôi gặp các bộ môn nghệ thuật, mỹ thuật, điện ảnh, sân khấu, kiến trúc. Có vẻ như mọi người sống rất thân thiết với nhau. Dường như tất cả bọn họ đều làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ cùng nhau. Rất nhiều mối dây gắn bó, rất nhiều tinh thần hợp tác, rất nhiều quan hệ loạn luân, rất nhiều lời đồn về sự bất khả xâm phạm trong nghề nghiệp của họ. Thế đấy, mọi bức biếm họa chỉ cần một người vẽ thôi, cũng giống như viết lách vậy, không cần nói vòng tay lớn. Vậy là toàn bộ chủ nghĩa xã hội cổ vũ tình dục này khá xa lạ với tôi, mặc dù có nhiều điểm tỏ ra rất hấp dẫn. Trong suốt năm thứ hai ở đại học, tôi bắt đầu công bố các bức biếm họa của mình, và không chỉ dừng lại ở báo tường của nhà trường. Đột nhiên, tôi thấy việc gặp các cô gái trở nên dễ dàng. Tôi cảm thấy rất vui, dám chắc với các bạn như vậy. Nhưng cuộc sống thì vẫn không có gì thay đổi. Theo tôi, bạn bè cho rằng biếm họa là việc rất cầu kỳ, nhưng thực sự điều đấy chẳng ảnh hưởng gì đến tình bạn của chúng tôi cả. Chẳng qua đấy là việc tay trái, cũng như người ta phục chế xe cũ, hoặc làm cái phòng tối để rửa ảnh thôi. Nguyên tắc vẽ biếm họa của tôi từ trước đến nay vẫn là để có một cuộc sống bình thường, làm một thằng bình thường, có một thú vui kinh khủng bên lề. Nó không hẳn là khoa học tên lửa. Thái độ này tỏ ra khá xa lạ đối với những nghệ sĩ mà tôi tiếp xúc. Hình thức nghệ thuật mà họ chọn dường như đã trở thành tôn giáo đối với họ. Rất nghiêm túc, rất quan trọng, nó là một phần lớn trong bản sắc của họ, và gần như đối với họ, sự tồn tại của loài người hoàn toàn phụ thuộc vào việc họ có khả năng theo đuổi để biến ước mơ trở thành một nghề đủ sức mang lại những thành quả tốt đẹp hay không. Đừng hiểu sai ý tôi biết một số nghệ sĩ cực kỳ thông minh, vài người trong số họ hiện đang rất nổi tiếng, và nếu bạn có tài năng đặc biệt, tôi có thể thấy được nhu cầu theo đuổi tài năng đó một cách nghiêm túc trở nên quan trọng đến thế nào. Nhưng giờ đây nhìn lại, tôi thấy rất nhiều bạn trẻ dở hơi đã xác định sai lý do khi gắn bó với nghệ thuật của mình. Không phải vì họ có điều gì đó thực sự độc đáo và khôn ngoan để nói, cũng không phải vì họ có tài năng gì đáng kể, mà vì họ có thú vị, vì nó gợi cảm, vì nó thời thượng, vì nó khiến họ có cái để nói ở những tiệc tùng bi bọt. Vì nó dễ hơn là phải suy nghĩ xem kiếm đâu ra một công việc tử tế sau khi ra trường. Tôi vẫn phân vân về điều này. Một mặt, tôi nghĩ rằng cũng tốt thôi khi lớp trẻ quậy một chút vì những tham vọng cao đến điên rồ. Biết đâu lại có vài đứa thành công, biết đâu lại có vài đứa vươn lên được. Tuổi trẻ vốn thế, và tôi nghĩ rằng điều này thật kỳ diệu. Mặt khác, tôi cũng muốn bảo các bạn trẻ này hãy thận trọng để khỏi xác định sai lý do khi chọn những bộ môn nghệ thuật có nhằn. Khi còn trẻ, anh còn bay bổng được, nhưng khi tuổi trẻ chưa kịp trôi qua thì quỷ sứ đã đến đòi nợ rồi. Và điều này chẳng bao giờ tốt đẹp cả. Không ít lần tôi phải chứng kiến điều này xảy ra với những người hết sức dễ thương, và khi đấy thật sự rất đau lòng. 22. Bán hàng khó hơn bạn nghĩ. Giảm chất lượng để sản phẩm của bạn trở nên thương mại hơn, chỉ khiến mọi người bớt thích nó đi mà thôi. Nhiều năm trước, lúc tôi vừa mới ra trường, tôi bắt đầu ôm hồ sơ đến các công ty quảng cáo để xin việc. Một ngày đẹp trời, tay giám đốc sáng tạo của một công ty lớn nằm ở hai mặt đường trung tâm thành phố đã tử tế cho phép tôi giới thiệu các tác phẩm của mình. Hoan hô. Vậy là tôi đến văn phòng công ty và cho ông ta xem các bản vẽ. Thực lòng mà nói thì chúng xấu đến điên đảo lên được, tất cả luôn. Bạn có thường hình chung đến câu chuyện tầm phào của các bà nội trợ. Trước đây tôi rửa chén bằng Sasso, nhưng bây giờ tôi dùng Grinso Extreme hương chanh. Có điều là tệ hơn thế nhiều. Ông giám đốc sáng tạo rất tốt bụng. Bạn có thể nhận thấy rằng ông ta chẳng để ý lắm đến tranh của tôi, mặc dù ông ta quá lịch sự nên chẳng nói ra điều đấy. Cuối cùng, ông ta cũng thú nhận rằng chúng chẳng giúp ích được gì cho ông ta cả. Vâng, thị trường mục tiêu là các bà nội trợ trung lưu. Tôi huyên thuyên, chúng khá là bảo thủ. Vì vậy, tôi nghĩ có lẽ nên giảm tông xuống một chút. Cậu có thể giảm tông xuống khi mà cậu đã được nhận vào làm và khách hàng cầm que cờ lửa thuốc sao đích cậu, bảo với cậu cần phải giảm tông xuống. Ông ta cười lớn, còn từ giờ đến lúc đó, hãy cho tôi xem cái nào tông mạnh mẽ hơn nhé. Câu chuyện này không chỉ xảy ra trong lĩnh vực quảng cáo, nó xảy ra khắp mọi nơi. Thật khó mà bán hết sạch hàng hóa khi không có ai đến mua. Có sách nói.com.vn đang giới thiệu đến các bạn cuốn sách Vớt lờ tất cả body mà sống. Ta sẽ tiếp tục phần 5 với nội dung 23. Chẳng ai quan tâm đâu, mình làm cho bản thân mình thôi. Ai cũng bận bịu với cuộc sống của mình nên không thể quan tâm đến cuốn sách, bức tranh, kịch bản của bạn được, đặc biệt là khi chúng chưa hoàn thành. Còn những người không quá bận rộn thì bạn lại chẳng muốn họ xuất hiện trong đời mình chút nào. Đem tác phẩm của mình ra làm một thương vụ lớn với người khác là nụ hôn của thần chết. Đấy là tất cả những gì tôi có thể nói về chủ đề này. 24. Thật phí thời gian khi lo lắng về cuộc đối đầu giữa thương mại với nghệ thuật. Bạn có thể tranh cãi về cuộc đối đầu giữa bán hết hàng với thuần nghệ thuật. Bạn có thể tranh cãi về cuộc đối đầu giữa bán hết hàng với thuần nghệ thuật đến Tết Baroque. Năm 1850, mọi người đã lải nhải về chuyện này, và đến năm 2150, họ vẫn tiếp tục lải nhải thôi. Tranh cãi nảy lửa về chủ nghĩa thương mại trong nghệ thuật là con đường mòn đã có từ lâu đời, và không phải là nơi người ta có thể tiếp nhận nhiều cái nhìn mới mẻ, có khả năng thay đổi thế giới. Nhưng rất nhiều người lại thích xới đi xới lại mảnh đất này, bởi vì nó giúp họ khỏi phải dấn thân vào những địa hạt xa lạ. Nó an toàn. Nó cho phép bạn có những cảm xúc và ý kiến mạnh mẽ, trong khi chẳng phải mạo hiểm bản thân chút nào. Bạn không cần phải bắt tay vào thực hiện những công việc nặng nhọc ngoài đời để sản xuất và bán cho người khác điều bạn đặt hết niềm tin vào đó. Đối với tôi, vấn đề này không phải là Tom Clancy bán được hàng xe tải sách, trong khi một tay đoạt giải Nobel lại bán được rất ít. Chú thích: Thomas Leo Tom Clancy là tác giả người Mỹ, nổi tiếng nhờ bộ truyện trinh thám, khoa học quân sự và kỹ thuật ly kỳ trong và sau chiến tranh lạnh. Chúng chỉ là những vật vô giá trị, là trò tiêu khiển bên ngoài. Đối với tôi, vấn đề là bạn định làm gì với quãng thời gian ngắn ngủi còn lại trên cõi đời này, hai tiêu chí hoàn toàn khác nhau. Thành thật mà nói, tôi cho rằng một người nuôi dưỡng và phát triển tính tự chủ sáng tạo của bản thân như thế nào, có được mọi người xung quanh giúp đỡ hay không là đề tài thú vị hơn nhiều. 25. Đừng lo không tìm được cảm hứng, trước sau gì nó cũng đến thôi. Cảm hứng đến trước khát vọng sáng tạo, chứ không phải ngược lại. Một trong những lý do khiến tôi quyết định vẽ biếm họa trên lưng danh thiếp là tôi có thể mang chúng theo mình. Sống ở trung tâm New York như tôi thời đó, bạn sẽ phải bỏ ra rất nhiều thời gian đi lòng vòng quanh thành phố. Tôi muốn mô hình nghệ thuật nào phù hợp với điều đó. Vậy là, nếu như đang dạo phố và đột nhiên nảy ra ý định vẽ một cái gì đó, tôi chỉ cần tạt vào một cái đá công viên hay tiệm cà phê nào đó, rút tấm danh thiếp từ trong túi ra và cứ thế cắm cúi vẽ. Không bị gián đoạn, không cần gắng sức, không hề ồn ào, tôi thích như thế. Trước đó, khi còn vẽ tranh cổ lớn hơn, mỗi khi đang đi trên phố mà chợt nảy ra ý tưởng nào đó là tôi lại phải bỏ dở công việc và trở lại xưởng vẽ lúc cảm hứng còn đang quẩy trong đầu. 10 lần thì đến 9 lần cảm hứng trôi tuột đi mất khi tôi quay về đến nơi. Tôi không chạy lông tóc gáy. Chắc chắn một điều là kiểu gì thì tôi cũng vẫn vẽ. Nhưng hình như tôi luôn vẽ lại một ký ức chứ không phải là vẽ điều gì xảy ra đúng thời điểm đó. Nếu bạn đang sắp xếp một cuộc sống theo kiểu phải quá bận tâm đến cả việc đón nhận cảm hứng lẫn thực hiện công việc thì bạn đi ngược đường rồi đấy. Có thể bạn đang thốt ra rất nhiều câu nói cường điệu phản tác dụng kiểu như: tôi, Người nghệ sĩ, tôi phải sáng tạo, tôi phải để lại cái gì đó cho hậu thế. Chẳng hay ho gì, đối với bạn cũng như đối với bất kỳ người nào khác. Bạn phải tìm ra được phương thức làm việc nào có thể dễ dàng khai thác hết mọi lợi thế của những phút giây cảm hứng dâng trào. Mà cảm hứng chẳng bao giờ xuất hiện vào thời điểm thuận lợi, cũng như chẳng kéo dài được lâu. Ngược lại, bạn cũng không nên quá khó chịu về trở ngại của họa sĩ, trở ngại của nhà văn, hoặc đại loại như thế. Nếu bạn nhìn vào tờ giấy trắng mà không thấy gì nảy ra trong đầu, tốt hơn hết là bạn nên đi làm việc khác. Trở ngại của nhà văn chỉ là những triệu chứng cảm giác như bạn chẳng có gì để nói, trong khi vẫn có ý nghĩ là nên có nhu cầu nói điều gì đó. Tại sao? Nếu bạn có gì đó để nói, thì cứ nói ra thôi. Nếu không, hãy tận hưởng sự yên tĩnh trước mắt. Tiếng ồn sẽ sớm trở lại thôi. Khi đó, tốt nhất là bạn nên bước chân ra thế giới rộng lớn bên ngoài, thực hiện vài cuộc phiêu lưu và lấy lại cảm hứng. Cố gắng sáng tạo khi bạn không có hứng, chẳng khác gì nói chuyện chỉ để mà nói. Như vậy không phải là giao tiếp đúng nghĩa, chỉ lảm nhảm như một kẻ nát rượu già nua, say khướt mà thôi.